Bếp hồng trong cuộc đời. Cha Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là lần thứ 3 Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, nhưng mà các ông vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi sợ, nỗi buồn, chưa thoát ra khỏi cái tuyệt vọng. Trong đầu ông vẫn ám ảnh về cái chết, ám ảnh của một sự thất bại. Họ đã bỏ nghề chài lưới lâu rồi, đi với Chúa Giêsu để trở thành các môn đệ, không còn là chài lưới cá nữa, mà là sẵn sàng để đi chài lưới người theo lời mời gọi của Chúa Giêsu. Thế mà ngày hôm nay họ muốn quay trở về nghề cũ. Thôi rồi, bao nhiêu những ước nguyện, bao nhiêu những cái ước mơ xây đắp trở thành những con người thay đổi thế giới này, thì bây giờ xong hết rồi, tan tành hết rồi. Thầy chết mất rồi. Hình như thầy đã hiện ra 2 lần rồi mà vẫn không có thay đổi được cái suy nghĩ, vẫn có một nỗi ám ảnh rằng đó là bồ hồn ma, đó là một cái ám ảnh thôi, chứ không phải là một con người thật đang hiện diện. Điều đó nó gợi cho chúng ta thấy chính chúng ta cũng có khả năng rơi vào tình trạng bi đát như vậy. Chúng ta là những người tin vào Chúa, đạo của chúng ta là đạo của niềm vui, đạo của sự sống, nhưng mà chúng ta lại để cho nỗi buồn, cho cái chết, cho bóng tối nó bao trùm. Lắm khi chúng ta đã được Chúa mời gọi rời khỏi cái con người cũ, rời khỏi cái quá khứ, cái tệ hại đó của ta để đi theo Chúa rồi. Anh chị em nhớ lại xem đi, đã lắm khi trong đời chúng ta có được niềm vui, đã lắm khi trong đời chúng ta bừng lên một cái gì đó rất là hăng hái, rất là phấn khởi. Đã có những lúc chúng ta trở thành những con người nhiệt thành vô cùng là bởi vì sắc tín có Chúa ở cùng ta. Ta thành công, ta đạt được kết quả này, ta đạt được kết quả khác, ta vui mừng, ta reo hò, ta hát hallelujah. Nhưng mà có khi không lâu sau đó, ta bị nghịch cảnh nó bao vây, ta bị thất nghiệp, ta bị thất tình, đủ thứ thất, nó làm cho ta tuyệt vọng. Nó làm cho chúng ta bị nước mắt làm cho mờ đôi mắt để không nhìn thấy Chúa Giêsu đang có đó. Chúa Giêsu vẫn có đó. Chúa Giêsu luôn có đó. Chứ không phải là lâu lâu Chúa hiện ra một tí rồi Chúa lại biến mất đâu. Đối với các môn đệ ngày xưa thì Chúa hiện ra 3 lần. Chứ với chúng ta ngày hôm nay, Chúa không cần hiện ra nữa mà Chúa vẫn đang có mặt. Có những buổi tối, có những buổi chiều, chúng ta rã rời, chúng ta cảm thấy mệt mỏi quá, chúng ta không còn khí lực, không còn cái ước mơ để mà cháy bỏng, để mà trỗi dậy. Lúc ấy chúng ta làm như muốn quay trở về lại với cái quá khứ ngày xưa. Thôi, bây giờ không đi chài lưới người nữa thì về lại với cái chài lưới cá vậy. Dẫu sao cái nghề nó cũng còn đem lại cho chúng ta cái thu nhập, bảo đảm được phần nào đời sống của ta. Còn bây giờ đi theo Chúa sao mà nó buồn quá, sao mà nó chẳng được cái gì cả, mà còn có thể mất cả mạng sống. Và chúng ta kéo nhau đi thả lưới bắt cá như Phêrô. Anh chị em phải nhớ, khi Phêrô rủ mấy cái ông này đi, toàn là ông nào cũng là ngư phủ, gọi là lành nghề, nên cái kinh nghiệm đi đánh cá là rất là giỏi. Vậy mà đêm hôm ấy, Kinh Thánh nói rằng đêm hôm ấy họ không bắt được gì cả. Họ không bắt được gì cả. Hình như là họ đã trèo ra khá xa mà không bắt được gì cả. Lát nữa đây, khi Chúa Giêsu bảo họ xuống thuyền trở lại đi, đi thả lưới bắt cá đi, thì có một chi tiết cho chúng ta thấy là thuyền không xa bờ bao nhiêu, thuyền không xa bờ bao nhiêu, vậy mà lại bắt được cá lớn, là một cái chuyện lạ lùng. Anh chị em không phải là dân nghề cá như chúng ta thì cũng hiểu được rằng muốn đánh bắt cá lớn thì phải ra xa bờ lắm. Đằng này lại không xa bờ bao nhiêu mà lại thu được một mẻ cá không thể tưởng tượng được. Vậy có nghĩa là Chúa vẫn đang ở bên cạnh ta, và Chúa đang tìm cách nâng đỡ ta mà ta không thấy. ta để cho màn lệ nước mắt ủ rột làm cho chúng ta người nó như là mất hết khí lực, bại xuội, nản chí lắm. Và thôi ta buông rơi tất cả những cái tôn chỉ, những cái linh đạo, những cái nỗ lực, những cái tin mừng mà chúng ta đã được đón nhận. Ta có cảm giác như ta mất sạch cả bình an, cả niềm tin. Thế thì trong cái hoàn cảnh như thế, ở một bờ biển, Chúa Giêsu đã đến. Chúa Giêsu vẫn là Chúa Giêsu đấy, Ngài không có đeo mặt nạ, Ngài không có hóa trang, mà họ vẫn không nhận ra Thầy. Rõ ràng khi nhìn vào trong bờ, họ vẫn không nhận ra Thầy. Rồi Thầy cất lên tiếng nói, họ vẫn cảm giác đó là một kẻ lạ, không có thưa Thầy, không có gì cả, trả lời trống không, không biết ông là lạ mặt này là ai. Nhưng mà cái lời của Chúa Giêsu bảo anh em hãy đi thả lưới bắt cá đi, nó có một cái mãnh lực lạ lùng nào đó khiến cho họ vâng lời. Đáng lẽ họ có thể cự lại, họ bảo ông là ai, tụi tôi là dân đánh cá chuyên nghiệp nè, tụi tôi vừa đi đánh cá rồi nè, bó tay không bắt được gì cả, ông là ai, ông đứng đây mà ông đã ra lệnh cho tụi tôi. Nhưng mà họ không dám nói gì cả. Trong cái lời của Chúa Giêsu chỉ là một cái lời rất là nhẹ nhàng thôi. Chúa Giêsu bảo là này các chú không có gì ăn nữa, họ bảo thưa không, thì Chúa mới bảo là cứ thả lưới xuống bên phải mặt thuyền đi, sẽ bắt được cá. Một lời nói như vậy thôi, bâng quơ thôi, tin hay không tin tùy. Vậy mà họ, lòng của họ như thể là nhen nhúm lên một niềm hy vọng. Sau khi đã thất bại, sau khi đã tuyệt vọng, thì giờ một lời nói có vẻ như bâng quơ ấy lại là thắp lên cho một niềm hy vọng. Họ đã vâng lời. Thế là các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Vậy là rõ ràng Chúa Giêsu đang muốn đến để bằng chính cái mưu sinh, bằng chính cái lao động vất vả, và ngay từ trong cái nỗi tuyệt vọng, ngay từ trong cái nỗi gọi như là rã rời, không còn khí lực nào đó, thì Chúa cho chúng ta thắp lên niềm hy vọng. Và nếu như chúng ta nghe được tiếng Chúa mà để cho mình quyết định theo quyết định của Chúa, để mình hành động theo lời mời gọi của Chúa, thì tức khắc cục diện thay đổi hoàn toàn. Giống như trong bài đáp ca mà nãy chúng ta nói, bài đáp ca Thánh Vịnh 29, Thiên Chúa tôi muôn đời tôi tạ ơn Ngài, bởi vì Ngài đã dành cho tôi biết bao nhiêu ân huệ, Ngài đã cho tôi thoát bao nguy khốn trong đời. Cái nguy khốn ghê gớm nhất không phải là tai họa, không phải là bệnh tật, không phải là cái gì đâu, nhưng mà cái nguy khốn nhất trong đời là đánh mất bình an, không còn niềm hy vọng, cảm thấy như mình tê liệt hoàn toàn. Cái đó là cái nguy khốn lớn nhất. Thì Thiên Chúa đến và thay đổi khúc ai ca, Chúa đổi thành ra vũ điệu, cởi áo xô mặc cho lễ phục diễm kiều, mắt rơi lệ khi chiều dần đêm tối về, vừa sớm mai hừng đông tiếng cười chan hòa. Thánh Vịnh 29. Tôi đoán rằng cuộc đời của anh chị em ngồi ở đây cũng vậy. Nhìn xuống có những người tóc bạc trắng, đa số thì anh chị em trẻ hơn. Bác Bảo ngồi đằng kia tóc bạc trắng 80 mấy tuổi rồi. Ở dưới kia nhìn thấy có một bác cũng bạc. Nhiều đây các bà ngồi ở đây. Nhưng mà không phải vì thế mà các bạn trẻ chúng ta, những người trung niên không có cái kinh nghiệm ấy. Bản thân con cũng trải qua rồi. Có những lúc như cuộc đời nó đóng sập hết tất cả cánh cửa với mình rồi. Mình có thể than với Chúa là ủa sao kỳ vậy, con tin Chúa mà, con đi theo Chúa mà, con đâu có bỏ đạo đâu, con đâu có sống bê tha đâu, con vẫn đang bám chặt vào Chúa đây mà. Nhưng mà tại sao khổ thế này, tại sao bế tắc thế này, tại sao người ta cư xử với con tệ hại như thế này, tại sao con chỉ ước mơ rất là nhỏ bé thôi, để con có thể chuẩn bị được một đám cưới, con có thể lo liệu cho vợ, cho chồng, cho con thôi, mà tất cả vẫn cứ vượt khỏi tầm tay của con là thế nào. Con đâu có mong ước những chuyện cao xa, con đâu có đòi hỏi và những cái điều kiện lớn lao, con chỉ xin thu vén lo được cho bố cho mẹ, lo được một mái ấm nho nhỏ thôi mà sao cũng không xong, khóc lên được. Và lắm khi chúng ta bảo thôi, vậy thì từ nay mình trở về lại với cái thân phận con người bình thường. Nhìn xung quanh thì thấy những con người bình thường đầy ra chung quanh chúng ta, họ vẫn sống được, thôi an phận thủ thường là vậy. Chúng muốn chúng ta trở thành phi thường, chúng ta lại quay trở về cái bình thường, và không chừng ta rơi xuống cái tầm thường lúc nào cũng biết. Chính cái khoảnh khắc ấy bên một bờ biển cuộc đời sẽ có một bếp hồng với than, với củi đang cháy ấm lắm. Trên đó Chúa đang nướng bánh. Chúa lại còn bảo cá mới bắt đâu, cái cá mà tôi vừa bảo các anh đi đánh ấy, mang về đây, đó là cái ơn của tôi, nhưng mà có cả cái sự vất vả của các anh mang về đây rồi nướng lấy cá. Có một bếp hồng bên bờ cuộc đời của chúng ta. Đã có những đêm dài rất là ủ rột, những đêm dài thất bại rã rời, lắm khi đã nghĩ đến chuyện tự tử, đã nghĩ đến chuyện dứt tình mọi sự. Vẫn có những cơn đói bụng, mà không chỉ là đói bụng mà còn đói lòng, đói ước mơ. Và Chúa Giêsu đã đến bên chúng ta, ở giữa chúng ta, giúp chúng ta nhận ra là Ngài không vắng bóng đâu. Ngài vẫn đang hiện diện, Ngài vẫn đang ở bên cạnh, Ngài vẫn đang đồng hành. Rồi một khi chúng ta đã vâng nghe theo cái lời mời gọi của Chúa rồi đó, anh chị em thấy Kinh Thánh tuyệt vời vô cùng, là chúng ta sẽ thấy là khoảnh khắc đó trời ửng sáng, trời ửng sáng. Khi ở bên cạnh Chúa Giêsu rồi thì bóng đêm bị đẩy lui, trời ửng sáng sau một đêm dài và bình minh tới. Không phải chỉ làm văn chương tả cảnh, nhưng mà lời tin mừng có sức mạnh cho chúng ta cảm nhận được cũng có một đêm dài trong chúng ta sẽ bị đẩy lui. Miễn là chúng ta nhận ra Chúa đang có đó, tin vào Chúa, nhận ra Chúa đang có đó. Chúa không xa lạ, Chúa đã từng làm người và bây giờ Chúa vẫn đang tiếp tục làm người, mặc dù Chúa đã trở về với ngôi Thiên Chúa là một đấng phục sinh. Tôi không biết làm sao mà diễn tả với anh chị em nhiều hơn nữa. Tôi tìm mọi cách để nói với anh chị em rằng anh chị em đừng tuyệt vọng, đừng ủ rột, đừng bế tắc. Cho dẫu xung quanh chúng ta bao nhiêu là bủa vây, là khi chúng tôi cảm nghiệm được Chúa gọi mình làm linh mục, chúng tôi được gọi đi làm lễ trong những hoàn cảnh không phải là lễ đầy đủ hoành tráng và âm thanh ánh sáng đầy đủ như thế này đâu. Chúa gọi chúng tôi trong những hoàn cảnh lạ lắm, có khi ở giữa một quả đồi, một khu rừng, mà ở đó có những con người mong lãnh lễ mà không có. Tôi với một cha nữa đi xe Honda, chuyện xảy ra miền Bắc, chúng tôi chạy đến cái quả đồi đó, chúng tôi dừng chiếc xe Honda cúp 87 thì phải, cái yên xe đằng sau nó bằng sắt, nó vuông vuông thế này này anh chị em, không có gắn đệm. Tôi trải đến đó một tấm khăn, và tôi với cha đó, cha Nguyễn Huy Tảo, giáo phận Bắc Ninh, chúng tôi dâng thánh lễ. Bàn thờ là cái yên xe, một chút bánh, một chút rượu, nhưng mà quá nhiều tình yêu. Những con người chỉ là mười mấy hai chục người thôi, quây quần lại chung quanh cái mỏm đồi đó, giữa một cái chỗ trọc, ở giữa một khu rừng. Chúng tôi dâng lễ, tất cả từ đầu đến cuối chỉ có 20 phút thôi. Dâng lễ xong, họ rót cho chúng tôi một ly nước lọc. Hai cha con chúng tôi chào họ, chạy tiếp sang một nơi khác. Lúc ban đầu mình có một cái như là một cái hào hứng, là bởi vì đây là một cái chuyện lạ đời, mình đang làm được một cái chuyện không giống ai. Nhưng mà từ từ tôi cảm nghiệm được rằng có những con người đang cần một bếp hồng như vậy, đang cần sưởi ấm bằng lò than, đang cần có một linh mục hiện diện như một Chúa Giêsu bẻ bánh trao trò và bảo hãy đến mà ăn. Rồi anh em chúng tôi đến trại giam chẳng hạn, để mà làm lễ cho người tù. Nhìn xuống, họ không giống ai cả, mặt mũi bặm trợn giang hồ tứ chiến. Có những người khùng khùng điên điên, có những người bần thiểu, có những người nhếch nhác, có những người khuôn mặt họ đầy những vết sẹo, đầy có những thành tích bất hảo. Vậy mà cuối cùng khi chúng tôi trao mình thánh Chúa cho họ, họ rước lễ xong họ xá liên tiếp. quay trở về lại. Chúng tôi muốn nói với anh chị em ở đây hay là ở nhiều nhà thờ khác là chúng ta đang có những bếp hồng, đang có những lò than Chúa Giêsu đến trên bờ biển cuộc đời của ta để cử hành những thánh lễ, đem lại cho chúng ta niềm bình an. Sao chúng ta không biết trân trọng? Sao chúng ta không biết lấy đó làm cơ hội để nhận lại sức mạnh của tinh thần, sức mạnh của tâm linh, sức mạnh của tình yêu, rồi anh chị em ra về chắc chắn là cuộc đời nó sẽ đánh mình bầm dập, nó sẽ làm lột sạch chúng ta trần trụi, để rồi chúng ta lại có một nỗi đói, một nỗi khát, một nỗi rã rời khác, rồi anh chị em lại phải chạy đến với Chúa nữa trong một cái bếp hồng lần khác, trong một cái lò than mà Chúa Giêsu sẽ lại cầm bánh và cá và bảo hãy đến mà ăn. Xin Chúa cho chúng ta đọc được bài tin mừng ngày hôm nay xong, nhắm mắt lại vẫn thấy bình minh đang đến, nhắm mắt lại vẫn thấy rằng đêm nay rồi sẽ qua và trời sẽ đến trong ánh sáng. Anh em vui lên đi. Tôi khóc không phải là tôi buồn đâu, nhưng mà chỉ vì là xúc động thôi. Chứ còn ngày nào tôi còn dâng được thánh lễ với anh chị em, tôi sung sướng hạnh phúc. Bởi vì một cách nào đó trong cuộc đời chúng ta cần được Chúa Giêsu đến như vậy, cần Chúa Giêsu đến bên bờ biển cuộc đời của mình như vậy, nâng đỡ chúng ta vượt qua những lúc nguy khốn nhất trong cuộc đời.